Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 1 tháng 6 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qcnz.vn, nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Diệu Anh. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Quốc phòng bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương.
Indonesia ký ý định thư mua thêm máy bay Rafael và tàu ngầm Scorpen. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc lớp đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viên văn thư bảo mật lưu trữ toàn quân đợt 1 năm 2025. Sau một tuần học tập trung, các học viên đã được cán bộ giảng viên của Bộ Tư lệnh 86, Trường Sĩ quan Thông tin và Văn phòng Bộ Quốc phòng truyền đạt kiến thức về kỹ năng sử dụng máy tính, các tính năng chính của hệ điều hành, sử dụng bộ công cụ văn phòng, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số cho Bộ Quốc phòng, nhất là trong công tác văn thư lưu trữ, sử dụng chữ ký số cá nhân, tổ chức trong phát hành văn bản điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn. Đây là những nội dung quan trọng thiết thực giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Kết thúc khóa học, 100% học viên qua kiểm tra đạt loại khá trở lên, trong đó 30,8% xuất sắc, 50% giỏi, 19,2% khá. Tại bế mạc, ban tổ chức trao chứng nhận ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 104 học viên hoàn thành khóa đào tạo.
Tại bãi biển Vinh Thanh, huyện Phú Vang, thành phố Huế, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tuần lễ biển đảo và hải đảo Việt Nam ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 6 và phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương năm 2025. Được biết, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm trưng bày triển lãm chủ đề Biển đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, tháng hành động vì môi trường, tuyên truyền lưu động luật biển Việt Nam, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, phát động chiến dịch đi bộ nhặt rác Huế Blocking 2025. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình trao 1.000 cờ Tổ quốc, 300 áo phao cứu sinh tặng ngư dân có tàu cá đánh bắt xa bờ, trao 350 suất quà, 30 quạt cây tặng các gia đình chính sách ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn thành phố Huế. Trao ngôi nhà 100 đồng tặng quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng. Ngay sau chương trình, gần 700 cán bộ đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã tham gia chương trình đi bộ nhặt rác Huế Blocking 2025, thử thách làm cho Huế sạch hơn và ra quân vệ sinh môi trường tại bãi biển, các tuyến đường thuộc xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang.
Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh do Đại tá Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các cháu thiếu nhi trường Mầm non Đồng Tiến, huyện Cô Tô nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Trường Mầm non Đồng Tiến là đơn vị luôn dẫn đầu cấp học mầm non trên địa bàn huyện, đạt giải nhất trong các cuộc thi cấp huyện tổ chức, là một trong 2 trên tổng số 9 trường mầm non toàn huyện được cụm thi đua giáo dục huyện đánh giá, đề nghị công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, đoàn công tác đã trao quà của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng các cháu học sinh trường mầm non Đồng Tiến, Cô Tô. Cũng trong sáng nay, Đại tá Khúc Thành Dư cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Cô Tô đã dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô và làm việc với huyện Cô Tô về khu vực phòng thủ và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày nghỉ cuối tuần, Sư đoàn 302 Quân khu 7 tổ chức sôi nổi múa dân vũ, vũ điệu trong sinh hoạt tập thể quân nhân. Với tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 302 và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa đã biểu diễn những điệu múa dân vũ, vũ điệu trong sinh hoạt tập thể quân nhân, vũ điệu quốc tế hiện đại hấp dẫn. Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Sư đoàn 302 cho biết, sau những ngày huấn luyện, các hoạt động múa dân vũ, vũ điệu trong sinh hoạt tập thể quân nhân mang đến niềm vui, thư giãn cho chiến sĩ. Không cần ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những bộ trang phục cầu kỳ, chỉ với sân bãi đơn vị và vài bản nhạc sôi động, những chiến sĩ trẻ và các bạn đoàn viên thanh niên đã hòa mình vào từng nốt nhạc, bước nhảy, nụ cười nở rộ trên gương mặt.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật. Theo Bulgarian Military, ngày 28 tháng 5 vừa qua, trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Jakarta, Indonesia, đã ký một ý định thư về việc mua thêm máy bay chiến đấu Rafael và tàu ngầm Scorpène của Pháp. Thỏa thuận này bổ sung cho hợp đồng trị giá 8,1 tỷ đô la Mỹ ký năm 2022, trong đó Indonesia đặt mua 42 máy bay Rafael và hợp tác phát triển tàu ngầm. Theo kế hoạch, 6 chiếc Rafael đầu tiên sẽ được bàn giao vào đầu năm 2026. Ngoài ra, Indonesia cũng đã ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm Scorpène vào năm 2024 và 13 radar giám sát tầm xa từ Thales vào năm 2023. Các hệ thống radar này sẽ được triển khai tại Nusantara, thủ đô mới của Indonesia, và các khu vực chiến lược khác. Thỏa thuận giữa Indonesia và Pháp còn bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, năng lượng và khoáng sản, phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.
Cũng theo Bulgarian Military, tại triển lãm quốc phòng Kansas 2025 diễn ra tại Ottawa, nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển đã chính thức giới thiệu máy bay giám sát đa nhiệm Gropulai trong chương trình cảnh báo sớm và kiểm soát trên không của Canada. Gropulai được phát triển dựa trên khung máy bay Bombardier Global 6000/6500 do Canada sản xuất, kết hợp với các hệ thống radar và cảm biến tiên tiến của Saab, có khả năng giám sát toàn diện trên không, trên biển và trên đất liền. Gropulai được trang bị radar IRAI, IRAISA, radar giám sát biển Leonardo Display, hệ thống cảm biến quang điện, hồng ngoại và các hệ thống thu thập thông tin tình báo tín hiệu, cho phép phát hiện và theo dõi các mục tiêu nhỏ như tàu ngầm hoặc UAV ở khoảng cách xa. Máy bay có thể hoạt động liên tục trong 11 giờ, phù hợp với yêu cầu giám sát các khu vực rộng lớn như Bắc Cực, nơi Canada đang tăng cường hiện diện để đối phó với các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của nhiều nước tại đây.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 1 tháng 6 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.